Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, ngày 23 tháng 3 năm 2009 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về việc Đức Thánh Cha đề cao cương truyền giáo của Thánh Phaolô và lên án nền văn minh hưởng thụ. Tiếp theo đó là các tiết mục niềm tin và khoa học, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua với Mai Hương. Tin Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho chuyến viếng thăm Phi Châu đầu tiên của Ngài. Hôm Chủ nhật 15 tháng 3 vừa qua, trước hàng chục ngàn tín hữu tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô để đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã xin mọi người khẩn cầu Đức Mẹ, Mẹ và Nữ Vương Phi Châu cho chuyến viếng thăm đầu tiên của Ngài tại lục địa này. Đức Thánh Cha nói rằng Ngài hành hương đến Phi Châu để công bố Chúa Kitô đấng chịu đóng đinh để canh tân thế giới. Chú giải thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi cho các tín hữu Corinto được giáo hội cho lắng nghe trong ngày Chủ nhật thứ ba mùa chay. Đức Thánh Cha nói, Thánh Phaolô nhấn mạnh rằng, không có gì để cống hiến và trao tặng hơn là tin mừng thập giá. Theo Đức Thánh Cha, đây là ơn tin mừng có thể thay đổi thế giới. Đây là ơn có thể canh tân Phi Châu, bởi vì ơn này làm phát sinh một sức mạnh không thể chống cưỡng của hòa bình và hòa giải sâu xa. Đức Thánh Cha giải thích, giáo hội không hề đeo đuổi những mục tiêu kinh tế, xã hội và chính trị. Giáo hội chỉ loan báo Chúa Kitô với niềm xác tín rằng tin mừng có thể đánh động trái tim của mọi người và biến đổi họ, và như vậy canh tân con người và xã hội từ bên trong. Đức Thánh Cha loan báo rằng Ngài sẽ viếng thăm thủ đô Yaoundé, Cameroon và Luanda, Angola. Ngài xin mọi người cầu nguyện với Thánh Giuse quan thầy của Ngài. Trong chuyến viếng thăm Phi Châu từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 3 tới đây, Ngài sẽ mừng lễ Thánh Giuse quan thầy của Ngài vào ngày 19 tháng 3. Đức Thánh Cha nói rằng Thánh Giuse được thiên thần cảnh báo đã đưa Chúa Giêsu và mẹ Maria trốn sang Ai Cập, đông bắc Phi Châu. Theo Đức Thánh Cha, sự kiện này làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Chúa Giêsu đã đi theo dấu chân của các tổ phụ, và cũng như dân Israel, Ngài trở về đất hứa sau khi sống lưu vong tại Ai Cập. Đức Thánh Cha xin Thánh cả Giuse bầu cử cho Ngài, cũng như các dân tộc Phi Châu. Cách riêng Đức Thánh Cha nói rằng Ngài nghĩ đến các nạn nhân của đói khổ, bệnh tật, bất công, huynh đệ tương tàn và mọi hình thức bạo động. Tại Yaoundé, Đức Thánh Cha sẽ trao cho các đức giám mục Phi Châu tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu lần thứ hai sẽ khai diễn tại Roma vào tháng 10 tới đây. Tại Angola, Ngài sẽ gặp gỡ với một đất nước vừa thoát khỏi cuộc nội chiến kéo dài 27 năm. Tin Vatican, Đức Thánh Cha công bố năm linh mục. Trong buổi tiếp kiến dành cho Bộ Giáo sĩ sáng thứ Hai 16 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã công bố năm linh mục sẽ khai mạc vào ngày 19 tháng 6 năm nay và kết thúc vào ngày 19 tháng 6 năm tới. Buổi tiếp kiến đã diễn ra trong khuôn khổ của khóa họp với chủ đề căn tính thừa sai của linh mục trong giáo hội, được Bộ Giáo sĩ triệu tập từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 3 này. Trong bài nói chuyện với các thành viên của Bộ, Đức Thánh Cha nói rằng, để tạo điều kiện thuận lợi cho các linh mục sống thánh thiện, Ngài quyết định mở một năm linh mục. Đây cũng là dịp kỷ niệm 150 năm Thánh Gioan Vianney, cha sở họ Ạc, qua đời. Thánh nhân là mẫu gương đích thực của vị mục tử phục vụ đoàn chiên của Chúa Kitô. Bộ giáo sĩ sẽ thỏa thuận với các vị bản quyền giáo phận và các bề trên dùng tu để cổ võ và phối hợp những sáng kiến linh đạo và mục vụ hữu ích hầu giúp cho mọi người nhận thức được tầm quan trọng của vai trò và sứ mạng của linh mục trong giáo hội và trong xã hội ngày nay. Theo chương trình được Bộ Giáo sĩ công bố, ngày 19 tháng 6 tới, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự lễ thánh tâm Chúa Giêsu và cũng là ngày thánh hóa linh mục để khai mạc năm linh mục trước sự hiện diện của hài cốt thánh Gioan Vianney được cung nghinh từ Pháp qua Roma. Trong năm thánh này, Đức Thánh Cha sẽ tuyên bố thánh Gioan Vianney là bổn mạng của tất cả các linh mục trên thế giới. Ngoài ra, Bộ Giáo sĩ cũng sẽ công bố quyển chỉ năm dành cho các vị giới tội và linh hướng, cùng với một tuyển tập các tác phẩm của Đức Thánh Cha về những đề tài liên quan tới đời sống và sứ mệnh của linh mục trong thời đại ngày nay. Tin Yaounde, Đức Thánh Cha mang sứ điệp hy vọng đến cho Phi Châu. Vừa đặt chân xuống phi trường Yaounde, Cameroon vào lúc 4 giờ chiều giờ địa phương ngày thứ Ba, 17 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài mang đến một sứ điệp hy vọng cho lục địa nghèo nhất hành tinh này. Được Tổng thống Cameroon, ông Paul Biya, đón tiếp tại phi trường Yaounde, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tại Phi Châu này, cũng như tại nhiều nước trên thế giới, những người bé mọn khao khát chờ nghe một tiếng nói của hy vọng và ủi an. Đức Thánh Cha tuyên bố, đứng trước đau khổ, bạo động, nghèo đói, tham nhũng, lạm quyền, một người tín hữu Kitô không bao giờ có thể giữ thinh lặng. Trong bài diễn văn đáp từ Tổng thống Paul Biya, Đức Thánh Cha gợi lại những cuộc xung đột trong vùng đang sâu xé Phi Châu, nạn buôn người, một hình thức nô lệ mới, cũng như tình trạng thiếu thốn thực phẩm, cuộc khủng hoảng kinh tế hay những xáo trộn do việc thay đổi thời tiết, khiến Phi Châu phải rơi vào tình trạng mất thăng bằng hơn những nơi khác trên thế giới. Nhưng Đức Thánh Cha khẳng định, giáo hội không đến để mang lại cho người Phi Châu những hình thức mới của áp bức kinh tế hay chính trị, hoặc những mô thức văn hóa mới vốn không màng tới quyền của những người chưa sinh ra. Giáo hội cũng không tìm cách nhóm lên ngọn lửa của những tranh chấp giữa các chủng tộc hay các tôn giáo, mà chỉ mang đến sự bình an và niềm vui của nước Chúa. Tin Yaounde, Đức Thánh Cha kêu gọi người Phi Châu đề cao cảnh giác trước chủ nghĩa vị chủng. Trong buổi gặp gỡ với các đức giám mục Cameroon tại nhà thờ Chúa Kitô Vua ở thủ đô Yaounde vào sáng thứ Tư 18 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha kêu gọi đề phòng trước bất cứ chủ nghĩa vị chủng thái quá nào. Ngài khuyến khích các đức giám mục nước này hãy bảo vệ quyền của những người nghèo nhất và cổ võ thực thi bác ái. Đức Thánh Cha nói, chỉ có như thế, các tín hữu mới nắm bắt được một cách cụ thể rằng, giáo hội là một gia đình đích thực của Chúa, được quy tụ trong tình yêu huynh đệ, là tình yêu loại trừ mọi thứ chủ nghĩa vị chủng, và góp phần xây dựng sự hòa giải và hợp tác giữa các chủng tộc vì lợi ích của mọi người. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi giáo hội từ Cameroon hãy cương quyết bảo vệ những giá trị thiết yếu của gia đình Phi Châu, chống lại những hậu quả của thời hiện đại và trào lưu tục hóa đối với xã hội truyền thống. Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc huấn luyện giáo dân đối phó với hiện tượng các giáo phái và phong trào ngoại lai, cũng như ảnh hưởng ngày càng gia tăng của mê tín dị đoan và chủ nghĩa duy tương đối. Sáng thứ Tư vừa qua, trước khi gặp gỡ với các đức giám mục Cameroon, Đức Thánh Cha đã viếng thăm xã giao Tổng thống Paul Biya, là người đã đích thân đón tiếp ngài tại phi trường Yaounde chiều thứ Ba vừa qua. Chiều thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã đến Vương cung Thánh đường Nữ Vương các Thánh Tông Đồ tại Yaounde để tham dự buổi đọc kinh chiều với các linh mục và đại diện các giáo hội Kitô khác. Tin Yaounde, Đức Thánh Cha nói rằng Phi Châu có thể trở thành lục địa của hy vọng. Nói lời với khoảng 60.000 người tập trung tại vận động trường Amadou Ahidjo hôm thứ Năm 19 tháng 3, lễ kính Thánh Giuse, Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu hãy biến Phi Châu thành lục địa của hy vọng bằng cách noi gương Thánh Giuse. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Thiên Chúa là chủ tể của sự sống. Ngài giải thích rằng, gia đình ngày nay đang trải qua một thời kỳ khó khăn, nhưng lòng trung thành với Thiên Chúa sẽ giúp vượt qua khó khăn. Theo Đức Thánh Cha, xã hội đang dần dần chống lại gia đình. Một số giá trị truyền thống bị đảo ngược. Các quan hệ giữa những thế hệ khác nhau không còn cổ võ cho việc lưu truyền sự hiểu biết và khôn ngoan. Chúng ta rất thường chứng kiến hiện tượng bỏ làng quê ra đi, ảnh hưởng đến các mối dây liên kết của gia đình. Bị mất gốc, giới trẻ thường rơi vào thất nghiệp, tìm cách bù đắp lại bằng những thiên đường giả tạo và không tưởng. Nhưng Đức Thánh Cha khẳng định, đấy không phải là điều không thể đảo lộn được. Ngài nói rằng, trước những thách đố ấy, người Phi Châu cần phải nhận thức rằng, sự sống là một quà tặng của Thiên Chúa. Theo Kinh Thánh, cũng như những truyền thống khôn ngoan của lục địa Phi Châu, một đứa trẻ chào đời luôn là một quà tặng, một sự chúc lành của Chúa. Hơn bao giờ hết, cần phải nhấn mạnh rằng, mỗi một mạng sống, mỗi một con người tí hon, dù yếu đuối đến đâu, cũng đều được tạo thành theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha mời gọi người Phi Châu, hãy đi con đường hy vọng mà Chúa Kitô đã vạch ra. Ngài nói, với Chúa Giêsu Kitô là đấng đã đi qua vùng đất Phi Châu. Phi Châu có thể trở thành lục địa của hy vọng. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi mọi người hãy noi gương Thánh Giuse trong thời buổi khó khăn. Cách riêng Ngài khuyến khích những người cha hãy noi gương Thánh Giuse. Cuối cùng, hướng về các trẻ em không cha, những trẻ em bị tách lìa khỏi cha mẹ, những trẻ em bị lạm dụng hay sống trong nghèo đói, Đức Thánh Cha nhắc lại, Thiên Chúa yêu thương các con, Thiên Chúa không quên các con, và Thánh Giuse gìn giữ các con. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã trao cho các vị chủ tịch của các hội đồng giám mục Phi Châu tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ hai về Phi Châu. Trước khi cử hành thánh lễ tại vận động trường Amadou Ahidjo, Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ với đại diện Hồi giáo tại Tòa Sứ Thần. Buổi chiều cùng ngày, Ngài đã đến trung tâm Hồng Y Léger để thăm viếng các bệnh nhân, nhất là những người mắc bệnh Sida. Sau khi từ giã Cameroon, Ngài lên đường đi Angola, là nơi Ngài lưu lại cho đến ngày 23 tháng 3. Tin Roma. Báo chí Ba Lan loan tải rằng Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị sẽ được tôn phong chân phước vào ngày mùng 2 tháng 4 năm 2010. Theo nhật báo Zienik xuất bản tại Ba Lan, Bộ Phong Thánh đã đưa ra quyết định trên đây. Hồi đầu tháng này, Đức Hồng Y Stanislas Ziwitz, tổng giám mục Krakow, người đã từng là thư ký riêng của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị, nói rằng tiến trình phong chân phước cho vị giáo hoàng này sắp kết thúc, và Đức Thánh Cha Benedicto muốn chấm dứt tiến trình này càng sớm càng tốt, bởi vì đây chính là điều mà thế giới đang yêu cầu. Tưởng cũng nên nhắc lại, hồ sơ phong chân phước cho Đức John Paul đệ nhị đã bắt đầu vào ngày 28 tháng 6 năm 2005, chỉ đúng 2 tháng sau khi Ngài qua đời. Đây là một miễn trước đặc biệt của Đức Benedicto. Theo luật hiện hành, cần phải đợi 5 năm sau khi qua đời, hồ sơ xin phong chân phước cho một tín hữu mới được mở ra.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về việc Đức Thánh Cha đề cao gương truyền giáo của Thánh Phaolô và lên án nền văn minh hưởng thụ. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong thánh lễ cử hành tại nhà thờ Thánh Phaolô ở thủ đô Luanda, Angola, sáng thứ Bảy, ngày 21 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nói đến sứ mệnh của người tín hữu Kitô trước thách đố của những tôn giáo cổ truyền tại Phi Châu. Thánh lễ tại nhà thờ mang tên Thánh Phaolô quy tụ các đức giám mục, linh mục, tu sĩ và các thành viên của các phong trào giáo hội, cũng như giảng viên giáo lý Angola và Sao Tome. Thánh Phaolô là quan thầy của thủ đô Luanda và nhà thờ, nơi Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ sáng thứ Bảy vừa qua. Do đó, trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đặc biệt ôn lại gương truyền giáo của vị tông đồ dân ngoại. Đức Thánh Cha nói, biến cố quyết định trong cuộc đời của Thánh Phaolô chính là cuộc gặp gỡ của Ngài với Chúa Giêsu trên đường đi Damas. Chúa Kitô đã hiện ra với Ngài như một luồng ánh sáng chói lọi. Chúa nói chuyện với thánh nhân và chinh phục Ngài. Vị tông đồ thấy Chúa Giêsu phục sinh, và trong Chúa, thánh nhân nhận ra một nhân loại sung mãn. Thánh Phaolô đã cảm nghiệm được sự đảo lộn trong cái nhìn. Giờ đây, Ngài thấy mọi sự trong ánh sáng của con người sung mãn trong Chúa Kitô. Những gì trước kia Ngài xem là thiết yếu và nền tảng, giờ đây chỉ còn là điều đáng từ bỏ. Những gì trước kia Ngài xem là thắng lợi, giờ đây chỉ là mất mát. Bởi vì đối với Ngài, chỉ có một điều hệ trọng là sự sống trong Chúa Kitô. Đây không chỉ là một giai đoạn trong sự trưởng thành nhân cách nơi Thánh Phaolô, mà là cái chết với chính mình và sống lại trong Chúa Kitô. Một con người đã chết trong Ngài, và một sự sống mới đã được khai sinh với Chúa Kitô phục sinh. Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy noi gương Thánh Phaolô và các nhà truyền giáo đầu tiên tại Angola, là những người đã biến đất nước này thành vương quốc công giáo ngay từ thế kỷ thứ 16, để mang Chúa Kitô phục sinh đến cho người đồng bào của mình. Ngài đặc biệt nói đến tình trạng của nhiều người đang sống trong sợ hãi đối với thần linh và các sức mạnh xấu xa. Họ xem cả trẻ em đường phố và người già như những phù thủy. Ai có thể đến với họ để công bố rằng Chúa Kitô đã chiến thắng sự chết và những sức mạnh tâm tối ấy? Có người sẽ chất vấn, tại sao không để yên cho những người ấy? Chúng ta có chân lý của chúng ta, họ cũng có chân lý của họ. Hãy để cho mọi người sống trong hòa bình. Hãy để cho mỗi người sống như họ đang sống, và như vậy là tốt cho họ. Đức Thánh Cha trả lời, chúng ta xác tín, và chúng ta cũng cảm nghiệm được rằng, không có Chúa Kitô, cuộc sống sẽ thiếu một cái gì đó, và điều đó cũng là điều thiết yếu nhất cho cuộc sống. Chúng ta cũng phải xác tín rằng, chúng ta không hề lỗi công bình với ai đó nếu chúng ta giới thiệu Chúa Kitô cho họ, và như vậy cho họ có cơ hội tìm ra con người đích thực của họ, và niềm vui được tìm thấy sự sống. Quả thật, chúng ta phải làm điều đó. Chúng ta có nghĩa vụ phải giúp cho mọi người đạt được sự sống vĩnh cửu. Đức Thánh Cha lặp lại mệnh lệnh của Chúa Giêsu: hãy đi khắp nơi, rao giảng tin mừng cho mọi tạo vật. Cũng như Thánh Phaolô, chúng ta hãy đón nhận sứ mệnh ấy, và nói như thánh nhân. Đối với tôi, rao giảng tin mừng là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Nếu với các đức giám mục, linh mục, tu sĩ, thành viên các phong trào và giảng viên giáo lý, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến nghĩa vụ rao giảng tin mừng, thì trong cuộc gặp gỡ với giới trẻ, Ngài lên án nền văn hóa hưởng thụ, và kêu gọi họ làm những quyết định dứt khoát cho cuộc đời. trong cuộc gặp gỡ với hàng chục ngàn bạn trẻ tại vận động trường Stadio Dos Conqueros ở thủ đô Luanda chiều thứ Bảy 21 tháng 3 vừa qua. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ, hãy làm những quyết định dứt khoát. Hãy trung thành với những cam kết cho cả đời, dầu sống trong bậc sống nào. Theo Đức Thánh Cha, nền văn hóa hưởng thụ đương đại tạo ra ngờ vực về những quyết định như thế. Nhưng Thiên Chúa không bỏ mặc những ai sẵn sàng cho cuộc mạo hiểm. Đây là sứ điệp hy vọng và can đảm mà Đức Thánh Cha đã ngỏ với các bạn trẻ Angola chiều thứ Bảy vừa qua. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong bầu khí tưng bừng náo nhiệt với tiếng trống và y phục cổ truyền của người dân Angola. Nhưng trong bầu khí vui tươi ấy, Đức Thánh Cha không thể quên được một thảm cảnh đã diễn ra chỉ cách đây 7 năm. Quả vậy, cuộc nội chiến kéo dài 27 năm đã để lại không biết bao nhiêu trẻ em mồ côi và người tàn tật. Do đó, trong bài nói chuyện với giới trẻ Angola, Đức Thánh Cha tưởng nghĩ trước tiên đến những người đó. Ngài nói, giờ đây và ngay giữa chúng ta, cho thấy một số trong hàng chục ngàn người trẻ Angola bị tàn tật hay khuyết tật vì kết quả của chiến tranh và mìn bẫy. Cha nghĩ đến vô số giọt lệ đã đổ ra vì sự mất mát người thân và bạn bè. Thật khó tưởng tượng được rằng những đám mây mù vẫn còn che khuất chân trời hy vọng và mơ ước của chúng con. Trong cuộc gặp gỡ với chủ đề biến đổi cuộc sống trong Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha đã chia sẻ những khắc khoải của giới trẻ đang đau khổ. Ngài nói, trong trái tim của chúng con, Cha thấy có sự nghi ngờ mà chúng con đã tỏ bày với Cha hôm nay. Chúng con nói, chúng con chẳng thấy có dấu hiệu hữu hình nào về những gì Đức Thánh Cha nói. Lời hứa được chứa đựng trong lời Chúa, và chúng con tin điều đó. Nhưng khi nào thì Chúa sẽ đứng lên và canh tân mọi sự? Trích lời Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha trả lời, tâm hồn các con đừng xao xuyến. Hãy tin Thiên Chúa và cũng hãy tin Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Nếu không, Thầy đã không nói với các con là Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Nhưng các bạn trẻ thân mến, khi nào thì điều đó sẽ xảy ra? Các tông đồ đã hỏi Chúa Giêsu như thế, và câu trả lời của Ngài là, các con không cần biết ngày giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng chúng con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên các con, và các con sẽ là chứng nhân của Thầy cho đến tận cùng trái đất. Các con thấy đó, Chúa Giêsu đã không hề bỏ mặc chúng ta mà không trả lời. Ngài nói với chúng ta một điều rất rõ ràng là, sự canh tân bắt đầu từ bên trong. Các con sẽ nhận lãnh một sức mạnh từ bên trên, sức mạnh để hình thành tương lai đến từ bên trong các con. Với các bạn trẻ, là những người đầy hy vọng, hứng khởi và khao khát muốn có một khởi đầu mới. Đức Thánh Cha nói rằng, tương lai là chính Chúa. Ngài sẽ lau sạch mọi giọt nước mắt và sự chết sẽ không còn nữa. Sẽ không còn than khóc và khổ đau, vì mọi sự cũ đã qua đi. Đức Thánh Cha kêu gọi, hỡi các bạn trẻ, chúng con là những hạt giống đầy quyền năng của Thánh Thần hằng hữu, được hâm nóng bởi Thánh Thể, trong đó lời hứa của Chúa Giêsu đã thành sự thật. Ngài trao ban chính mình cho chúng ta, và chúng ta đáp trả lại bằng cách trao ban chính mình cho người khác vì yêu mến Ngài. Đó là con đường dẫn đến sự sống. Chúng ta chỉ có thể đi trên con đường này bằng cách không ngừng đối thoại với Chúa và giữa chúng con với nhau. Nền văn hóa đang thống trị không giúp chúng con sống lời Chúa Giêsu hay thực thi sự hiến thân mà Ngài kêu gọi các con làm phù hợp với chương trình của Chúa Cha. Tuy nhiên, hỡi các bạn trẻ, chúng con có sức mạnh trong chúng con. Do đó đừng sợ làm những quyết định dứt khoát. Chúng con không thiếu sự quảng đại. Cha biết điều đó. Một lần nữa Đức Thánh Cha tha thiết kêu gọi. Hãy can đảm lên. Hãy dám làm những quyết định dứt khoát. Bởi vì trong thực tế, đó là những quyết định duy nhất không phá hủy tự do của chúng con, nhưng hướng nó vào hướng đi đúng đắn, cho phép chúng con tiến tới và đạt được điều có giá trị trong cuộc sống. Không có gì phải nghi ngờ nữa. Cuộc sống chỉ có giá trị khi nào chúng con biết can đảm và sẵn sàng mạo hiểm. Khi nào chúng con tin tưởng nơi Chúa là đấng không bao giờ bỏ rơi chúng con. Đó là những lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha với các bạn trẻ Angola trong cuộc gặp gỡ tại sân vận động Stadio dos Conqueros ở thủ đô Luanda vào chiều thứ Bảy 21 tháng 3 vừa qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Nguồn gốc của loài người theo khoa học và dưới cái nhìn của niềm tin. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Nếu có một vấn đề nào từng đặt khoa học và đức tin vào trong một thế đối đầu gây cấn nhất, thì đó chính là vấn đề nguồn gốc của loài người. Không đầy 50 năm trước đây, đại đa số các tín hữu Kitô đều nghĩ rằng con người đã được Thiên Chúa trực tiếp tạo thành như những gì đã được mô tả trong những trang đầu tiên của Kinh Thánh. Nhưng kể từ thời Darwin đến nay, quan niệm cho rằng con người xuất phát từ giới động vật đã trở thành ngày càng thịnh hành hơn. Các học thuyết về tiến hóa đã thay nhau xuất hiện để dựa theo luật đào thải tự nhiên mà giải thích về nguồn gốc của con người. Đã có một thời và ngay cả ngày nay, tại một số nước cộng sản còn rơi rớt lại trên thế giới, người ta cứ ra rã khẳng định rằng con người bởi khỉ mà ra. Ngày nay, các nhà khoa học lại bảo rằng cả khỉ lẫn người đều bởi chung một ông tổ mà ra. Nhưng từ lúc nào mà hai dòng dõi đã tách khỏi nhau từ một gốc chung ấy? Hiện nay vẫn chưa có giải đáp chắc chắn nào để trả lời cho câu hỏi ấy, vì các nhà chuyên môn chưa hoàn toàn đồng ý với nhau về cách giải thích những nét tiêu biểu nơi hài cốt hóa thạch phát hiện được. Hơn nữa, trong một lĩnh vực chưa có gì là ổn định, mỗi một khám phá mới là một dịp để xét lại, để thay đổi hoặc để điều chỉnh các quan điểm thịnh hành, đến độ cứ mỗi năm là có một cây hệ phả mới được đưa ra để sắp lại thứ bậc tiến hóa của loài người và của các giống loài khác có liên hệ gần gũi nhất với loài người. Chẳng hạn, loài vượn Rama được biết đến do các mảnh hàm tìm thấy được, có phải là ông tổ của họ đười ươi hoặc của họ người hay không? Loài vượn Rama ấy đã được tìm thấy ở phía đông châu Phi, nhưng cũng còn gặp tại Ấn Độ và nhiều vùng khác trong các cựu đại lục như châu Á, châu Âu và châu Phi, tức vùng đất đã có từ 15 đến 10 triệu năm trước đây. Vào khoảng năm 1970, các nhà cổ sinh vật học đã coi loài vượn Rama là ông tổ của loài người, và đã đặt thời gian phân tách giữa hai nhánh người và khỉ vào lối 13 triệu năm trước đây. Nhưng vài năm sau, nhiều cuộc nghiên cứu khác lại cho rằng loài vượn Rama là ông tổ không phải của loài người, mà của loài đười ươi. Mặt khác, các nhà hóa sinh học đã tiến hành thử nghiệm các loại protein nơi các giống sinh vật khác nhau, và cũng đã dựa theo kết quả của công trình khảo nghiệm ấy để vẽ ra một cây hệ phả khác. Trong những năm từ 1970 đến 1980, họ đã nhận thấy rằng các thứ loại protein nơi con người và nơi khỉ tinh tinh giống nhau rất nhiều. Các thứ loại protein nơi con khỉ đột gorilla cũng có những nét tương tự. Và như thế, các nhà hóa sinh học đã đi đến kết luận rằng các nhánh loài người, loài khỉ tinh tinh và loài khỉ đột gorilla đã tách nhau ra từ một gốc chung vào lối 7 triệu năm trước đây. Từ năm 1980 trở đi, xem chừng các nhà cổ sinh vật học cũng đã đồng ý với quan điểm đó. Theo các nhà khoa học, trong khoảng thời gian cách đây từ 4 đến 3 triệu năm, một nhánh gốc khác đã chia tách ra thành 3 hoặc 4 nhánh phụ. Nhánh thứ nhất đã biến mất vào lối 2 triệu năm trước đây. Đó là loại vượn với dạng thể được gọi là mảnh dẻ, biết được nhờ tìm thấy một mẫu hóa thạch tiêu biểu mang tên là Lucy. Với thân hình nhỏ, chỉ cao độ một thước, cân nặng không quá 30 kg, loại vượn phương Nam mảnh dẻ hay loại vượn châu Phi là một động vật có hai chân, có thể sống trên mặt đất hoặc trên cây. Khối lượng não bộ là 470 phân khối. Loại thứ hai gọi là vượn phương Nam tráng kiện, cao một thước rưỡi, nặng đến 60 kg, cũng đã biến mất lối 2 triệu năm trước đây. Trong khi đó, một loại khác, rất giống loại trước, đã tồn tại cho đến khoảng 1 triệu năm trước đây. Cũng tại Phi Châu, bên cạnh các hài cốt của loại vượn mảnh dẻ, người ta còn tìm thấy hài cốt của một số con vật có dạng thể và não sọ lớn hơn, với bàn tay giống hệt bàn tay của loài người, và có khả năng đẽo đá. Đó là loại động vật có hai chân thuộc bộ linh trưởng, tức bộ khỉ, biết cách săn mồi, sống tập đoàn thành nhóm, biết dùng dụng cụ để cắt chặt và sửa soạn thức ăn. Các nhà khoa học đặt tên cho loại động vật ấy là Homo habilis, nghĩa là người khéo tay. Với khoảng thời gian kể từ lúc loại Homo habilis xuất hiện cho đến lúc biến mất, tức khoảng 1,5 triệu năm trước đây, thân hình của nó đã biến dạng dần dần. Sau đó, loài động vật tiếp chân cho Homo habilis thì lại có tầm vóc và cân nặng giống con người ngày nay, với một khối lượng não sọ từ 750 đến 1250 phân khối. Các nhà khoa học đặt tên cho loài này là Homo erectus, nghĩa là người đứng thẳng. Loài động vật này đã rời Phi Châu, và trong khoảng thời gian từ 1,5 triệu năm cho tới nửa triệu năm trước đây, đã có mặt khắp nơi trong các cựu đại lục. Với loài động vật này, các nhà khoa học đã tìm thấy những dụng cụ được sử dụng hai mặt và các lò nhóm lửa đầu tiên, cách đây lối 400.000 năm. Cùng khoảng thời gian đó, tức lối 400.000 năm trước đây, loài động vật này đã biến mất, nhưng lại có một loài động vật khác nói giỏi và tiến hóa tới mức cao hơn. Đây chính là ông tổ trực tiếp của loài người và được gọi là Homo sapiens, nghĩa là người tinh khôn. Các nhà khoa học trưng dẫn bằng chứng cho thấy rằng, những người tinh khôn này đã xuất hiện khoảng 300.000 năm trước công nguyên. khối lượng não sọ trung bình là 1.300 phân khối. Đi kèm theo việc tăng thêm não sọ là những đổi thay ngay trong cấu trúc của bộ não. Một thời gian sau, người tinh khôn còn biết chôn cất người chết của mình nữa. Người ta đã tìm thấy hơn 20 mộ phần, được coi là của những người sống cách đây 50.000 năm. Trong thời gian ấy, có người hiện đại xuất hiện. Những vùng địa Trung Hải đã có dịp chứng kiến các sinh hoạt nghệ thuật của các người này. Từ gần 20.000 năm nay, người tinh khôn đã biết vẽ tranh, chạm trổ, trang trí. Trên đây là những dữ kiện mới nhất của khoa cổ sinh vật học. Dù còn nhiều điều chưa hẳn đã là chắc chắn, người ta cũng có thể coi những sự kiện sau đây là đã được thừa nhận. Một là, miền Đông Phi Châu là vùng đã chứng kiến những bước khởi đầu của tiến trình hình thành loài người. Hai là, loài người đã bắt rễ từ giới động vật và đã từ đó tiến hóa dần dần. Các dữ kiện rút ra từ khoa hóa sinh học, giải phẫu học đối chiếu và phôi thai học đều cho phép xác định về mối quan hệ thân thuộc gần giữa loài khỉ hình người và loài người. Cơ thể con người là thành quả của một quá trình tiến hóa. Đó là cái nhìn của khoa học về nguồn gốc của loài người. Đức tin nói gì về nguồn gốc của loài người? Cái nhìn của đức tin có thực sự đối nghịch với cái nhìn của khoa học về nguồn gốc của loài người không? Chúng tôi sẽ trở lại với câu hỏi này. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần tới trong một niềm tin và khoa học hàng tuần. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong loạt bài trước chúng ta đã tìm hiểu một số đặc thái của nền văn chương khôn ngoan Do Thái trong tương quan với nền văn chương khôn ngoan của các dân tộc vùng Trung Đông cổ, cũng như sách Châm Ngôn và các mẫu điểm thần học của nó. Hôm nay chúng ta tìm hiểu sách Ông Dốt. Như đã biết, trong Kinh Thánh Cựu Ước có 5 tác phẩm thuộc nền văn chương khôn ngoan, đó là sách Ông Dốt, sách Châm Ngôn, sách Cô-hê-lẹt hay sách Giảng Viên, sách Bên-si-ra hay sách Huấn-ca và sách Khôn ngoan. Sách Diễm Ca và các Thánh Vịnh cũng được xếp vào trong số các tác phẩm khôn ngoan, nhưng chúng không phải là các sách khôn ngoan. Trong cuốn dẫn nhập vào Kinh Thánh Cựu Ước, học giả Weiser đã nhận định về sách Ông Dốt như sau. Sách Ông Dốt thuộc các tác phẩm có ý nghĩa nhất của nền văn chương thế giới, không phải chỉ vì giá trị nghệ thuật của nó hiển hiện trong sức mạnh của ngôn ngữ, trong sự sâu sắc của tâm tình, trong cấu trúc vĩ đại, mà vì cả nội dung của nó, cũng như sự tìm tòi táo bạo khổng lồ về vấn đề rất cổ xưa nhưng cũng mới mẻ đời đời của con người liên quan tới ý nghĩa của sự khổ đau. Tất cả đặt để tác phẩm trong ý nghĩa tổng quát của nó bên cạnh hài kịch Thiên Linh của văn hào Dante và Faust của văn hào Goethe. Sách mang tên của nhân vật chính là Ông Dốt. Trong Kinh Thánh Do Thái, nó được xếp vào số các tác phẩm thuộc phần thứ ba gọi là Ketubim và chiếm chỗ thứ hai hay thứ ba giữa các sách Thánh Vịnh và sách Châm Ngôn. Trong Kinh Thánh Hy Lạp 70, nó được xếp chung với các tác phẩm khôn ngoan được gán cho vua Salomon và được gọi là các tác phẩm thơ phú. Trong thủ bản B, tức thủ bản Kinh Thánh Hy Lạp thuộc thế kỷ thứ 5, được lưu giữ trong Viện Bảo tàng Vatican, nó chiếm chỗ thứ 5. Trong thủ bản S, tức thủ bản Kinh Thánh Hy Lạp Sinai thuộc thế kỷ thứ 4, được lưu giữ trong Viện Bảo tàng London, nó chiếm hàng sau cùng. Còn trong thủ bản A, tức văn bản Kinh Thánh Hy Lạp Alexandrino thuộc thế kỷ thứ 5, được lưu giữ trong Viện Bảo tàng Luân Đôn, sách ông Job đứng hàng thứ hai. Kinh Thánh tiếng Syriac xếp sách ông Job vào giữa bộ Ngũ Kinh và sách Giô-suê. Trong văn bản Kinh Thánh Latin Vulgata, nó đứng đầu các sách khôn ngoan. Chỗ đứng khác nhau của nó trong các thủ bản khác nhau phản ánh phần nào các nghi hoặc lưỡng lự và các khác biệt liên quan tới thời đại của nhân vật chính là ông Job và nguồn gốc tác phẩm. Về nội dung sách ông Job, gồm một cuộc đối thoại dài bằng thơ, gồm các chương từ 3 tới 42 câu 6. Với hai chương mở đầu và phần kết luận bằng văn xuôi, tức các chương 1 và 2 và chương 42, các câu từ 7 tới 17. Hai chương mở đầu bằng văn xuôi miêu tả lòng đạo đức và niềm hạnh phúc của ông Job cũng như các thử thách cam go khó khăn mà Satan đã gây ra cho ông với phép của Thiên Chúa. Vì không tin nơi khả năng yêu thương vô vị lợi của ông Job, Satan đánh cá với Thiên Chúa và được Chúa cho phép hành khổ ông Job. Tuy mất hết gia tài sản nghiệp, con cái và cả sức khỏe nữa, ông Job vượt thắng được thử thách và chứng minh cho thấy ông là người công chính tín trung, có khả năng kính yêu Thiên Chúa một cách hoàn toàn vô vị lợi. Khi nghe tin ông Job gặp nạn, bị tán gia bại sản, con cái chết hết, thân xác bị ung nhọt, hôi thối, dòi bọ rúc rỉa, phải ngồi trên đống tro lấy mảnh sành mà gãi và gạt dòi bọ, ba người bạn của ông là Eliphaz, Bildad và Sofa tìm đến an ủi ông, và họ im lặng khóc ròng bên ông trong suốt 7 ngày. Tuy đã không phạm tội nào, và vì các lý do mà ông không biết, ông Job bị rơi vào cảnh bần cùng khổ đau khốn khó. Và vấn đề được đặt ra, đó là tại sao con người lại phải khổ đau một cách bất công như vậy? Tại sao người công chính đạo đức thánh thiện lại phải khổ đau khốn khó như thế? Cuộc đối thoại bằng thơ bắt đầu với một lời than của ông Job, nguyền rủa ngày ông sinh ra. Chương 3 bắt đầu như sau. Phải chi đừng xuất hiện ngày tôi đã chào đời, cũng như đêm đã báo, đứa con trong bụng mẹ là một nam nhi. Phải chi ngày ấy là đêm tối, phải chi từ trời cao, Thiên Chúa đừng để ý đến ngày ấy làm gì. Phải chi trên ngày ấy, ánh sáng đừng chiếu rọi. Sao tôi không chết đi lúc vừa mới chào đời, không tắt thở ngay khi lọt lòng mẹ? Sao lại có hai đầu gối đỡ lấy tôi và có đôi vú cho tôi bú mớm? Chẳng vậy thì giờ đây tôi đã nằm xuống yên hàn, đã an giấc nghỉ ngơi. Vì quá khổ đau nên ông Job đã phải cay đắng, nguyền rủa ngày sinh của mình như thế. Ba người bạn của ông theo thứ tự tuổi tác, già trước, trẻ sau, trình bày ý kiến luân lý của họ liên quan tới trường hợp của ông Job. Và ông Job sẽ trả lời cho từng người một. Do đó, có 3 chu kỳ diễn văn kéo dài từ chương 4 tới chương 27. Chu kỳ thứ nhất gồm chương 4 đến chương 14, minh nhiên lập trường của các người đối thoại. Ông Job khước từ lời giải thích của các bạn cho rằng ông phải bị phạt hay sửa lỗi vì những thiếu sót chính ông đã phạm. Nhưng không ai biết rằng thảm cảnh không thể hiểu được và không thể chịu đựng được của ông đến từ Thiên Chúa. Chu kỳ diễn văn thứ hai, gồm chương 15 tới chương 22, lại còn xúc động hơn nữa. Ba người bạn trực tiếp chỉ trích tấn công ông, cho rằng chính vì ông đã phạm tội nên mới bị Thiên Chúa đánh phạt như thế. Hoàn toàn cô đơn, ông Job khẳng định lòng tin của mình nơi lòng lành và sự công thẳng của Thiên Chúa tín trung. Trong chu kỳ diễn văn thứ ba, gồm các chương 22 tới 27, ba người bạn mạnh mẽ bênh vực sự quan phòng của Thiên Chúa, bằng cách bảo đảm rằng các đường lối của Thiên Chúa đều công bằng. Trái lại, ông Job kể ra một loạt các sự kiện gây kinh ngạc để chứng minh cho thấy Thiên Chúa thờ ơ, không hay biết, hay tệ hơn nữa, bất lực trước nỗi khổ đau của con người. Ông Job ngày càng xác tín được sự vô tội của mình và nôn nóng đợi chờ câu trả lời của Thiên Chúa. Chương 28 là một bài thánh thi chúc tụng sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Theo sau đó, các chương từ 29 tới 31 là một phần độc thoại của ông Job, miêu tả hạnh phúc quá khứ, trình bày cảnh bần cùng khốn khổ hiện nay và nói lên lời phản đối cuối cùng sự vô tội của ông. Bất thình lình xuất hiện ông Elihu. Trong 4 đoạn độc thoại từ chương 32 tới chương 37, Elihu chỉ trích các lý lẽ do ba người bạn ông Job đưa ra, và coi các điều ông Job nói là phạm thượng, dấu chỉ sự kiêu căng quá trớn của con người. Ông Elihu kết thúc diễn văn của mình bằng cách cất lên một bài thánh thi chúc tụng sự khôn ngoan và quyền năng của Thiên Chúa, được mà khải ra, nhất là trong sự điều hòa của các hiện tượng trong không trung. Sau cùng Thiên Chúa hiện ra can thiệp và lên tiếng từ trong bão tố, các chương từ 38 đến 41. Ngài trực tiếp nói chuyện với ông Job và đưa ra cho ông các câu hỏi liên quan tới việc tạo dựng vũ trụ, các tinh sao và các hiện tượng xảy ra trong khí quyển và trên không trung, cũng như những gì xảy ra trong thế giới loài vật. Bây giờ, giữa cơn bão táp, Đức Chúa lên tiếng trả lời ông Job như sau. Ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết để làm cho kế hoạch của ta ra tối tăm khó hiểu? Như dũng sĩ, hãy thắt chặt đai lưng, ta sẽ tra hỏi ngươi, và ngươi hãy trả lời. Ngươi ở đâu khi ta đặt nền móng cho đất? Nếu ngươi thông hiểu thì cứ nói đi. Ai đã định kích thước cho đất, ai đã chăng dây đo ngươi biết mà. Đế của nó lấy chi làm điểm tựa, đá gấp của nó ai đã đặt cho, khi các vì sao ban sáng đang hòa tấu nhịp nhàng, và hết mọi con cái Thiên Chúa cùng rập tiếng tung hô. Cửa đại dương ai ra tay khép lại, khi nước tuôn trào từ đáy vực sâu, khi ta giăng mây làm áo nó mặc, phủ sương mù làm tã che thân. Bị thua trước quyền năng của Thiên Chúa, lần đầu tiên ông Job hạ mình xuống và thưa với Chúa. Vâng, con đây tầm thường bé nhỏ, biết nói chi để trả lời Ngài. Con sẽ đưa tay lên che miệng, đã nói một lần rồi, con sẽ không lặp lại nữa. Con nói lần thứ hai cũng chẳng thêm được gì. Sau cùng, ông Job đầu hàng bằng một cử chỉ tuyên xưng lòng tin nơi Thiên Chúa toàn năng. Ông Job thưa với Chúa, con biết rằng việc gì Ngài cũng làm được, không có gì Ngài đã định trước mà không thành tựu. Ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết để làm cho kế hoạch của ta không còn được rõ ràng minh bạch? Phải, con đã nói dù chẳng hiểu biết gì về những điều kỳ diệu vượt quá sức con. Vậy xin Ngài lắng nghe và cho con thưa gửi đôi điều. Con sẽ hỏi và xin Ngài đáp lại. Trước kia, con chỉ được biết Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây chính mắt con chứng kiến. Vì thế điều đã nói ra, con xin rút lại. Trên tro bụi, con sấp mình, thống hối ăn năn. Đoạn kết bằng văn xuôi chương 42 câu 7 đến 17 là lời Thiên Chúa trách ba nhà khôn ngoan bạn của ông Job và biện minh cho ông Job. Ba người đã không nói đúng đắn về Thiên Chúa như ông Job. Vì thế, họ phải đem 7 con bò và 7 con cừu đi gặp ông Job để ông dâng lễ toàn thiêu cầu ơn tha tội cho họ. Đức Chúa khôi phục tài sản cho ông Job và gia tăng chúng gấp đôi. Ngài cũng cho ông lại có 7 con trai và 3 con gái, và ông chia gia tài đồng đều cho các con. Ông Job sống thêm 140 năm nữa, được thấy con cái cháu chắt đến 4 đời, và ông đã qua đời trong tuổi thọ rất cao.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Nay con xin trở về, nay con xin trở về, về với cha ăn năn tạ tội, về với cha xin tha tội mình. Vì giờ đây con thành tâm thông hối, và từ nay con nguyện tình che chối, quyết tâm chừa dứt bao tội lỗi thói hư. Bao năm con đã hoang đàng, lìa xa lòng mến cha hiền, bao năm thờ ơ hững hờ, đành tâm bội phán tình cha, mãi miên vui thú gian trần, đành quên nỡ trong thánh ân, ước muốn thỏa mong được gì, chỉ thấy hồn nặng thương đau.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một ông chủ kinh doanh nọ sang Nhật Bản công tác. Sau khi hoàn tất công việc, ông đến một siêu thị để mua quà cho nhân viên và người thân của mình trước khi về nước. Khi bước vào siêu thị, cô bán hàng đã đón chào ông bằng một nụ cười nồng ấm, khiến ông rất cảm động, và thái độ thân thiện đó đã để lại trong lòng ông một ấn tượng tốt đẹp. Ông quan sát và nhận thấy rằng, tất cả mọi khách hàng đều nhận được nơi cô ta nụ cười dễ thương và đáng mến đó. Bị thu hút bởi sự thắc mắc về sự xuất hiện liên tục của nụ cười trên đôi môi cô bán hàng, ông đến gần cô ta và hỏi. Tôi thấy cô luôn mỉm cười với tất cả khách hàng. Điều gì khiến cô cứ cười mãi như một cây máy như thế? Vẫn nụ cười trên môi, cô bán hàng đáp. Vì tôi yêu thích công việc này và khát khao được cống hiến cho đất nước mình, và với nụ cười, tôi có thể thực hiện được điều ấy. Như đọc được vẻ hoài nghi trên gương mặt ông khách, cô ta từ tốn giải thích. Vâng, thưa ông, tôi cười với tất cả khách hàng đến đây, để họ có thể hài lòng và thoải mái. Khi đó, họ sẽ mua sắm nhiều hơn, ông chủ của tôi sẽ vui, và tôi sẽ chăm sóc gia đình tốt hơn bằng tiền lương hậu hĩnh của mình. Hơn nữa, khi có đông khách hàng, thì cũng sẽ đẩy mạnh nhu cầu về hàng hóa. Các nhà máy sẽ tăng thêm và nhiều người trên đất nước tôi có công ăn việc làm. Hơn nữa, phần đông khách hàng của tôi là những người ngoại quốc, nên chúng tôi sẽ có cơ hội giao thương với nước ngoài. Nếu có thể làm cho những người khách như ông đây yêu mến và giới thiệu với bạn bè, người thân để họ đến thăm đất nước tôi, thì đó là cơ hội cho đất nước tôi ngày càng có nhiều du khách, nhiều ngoại tệ và mọi người có công ăn việc làm. Người dân nước tôi ai cũng có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Như vậy là tôi đã thực hiện được ước mơ cống hiến cho đất nước mình, dù chỉ bằng một nụ cười và lòng say mê với công việc của mình. Quý vị và các bạn thân mến, một nhà tư tưởng đã nói rằng, có ba yếu tố để tạo nên một cuộc sống tốt đẹp, đó là học hỏi, kiếm tiền và khát vọng. Và trong đó, chỉ cần có khát vọng thôi cũng đủ bù đắp được cho sự thiếu hụt từ hai yếu tố còn lại. Dĩ nhiên, cô bán hàng đi làm là để kiếm tiền để nuôi sống bản thân và chăm sóc gia đình. Nhưng chính cái khát vọng góp phần mang lại hạnh phúc cho gia đình và xây dựng đất nước của mình ngày càng thịnh vượng đã khiến cô bán hàng mỉm cười một cách không mệt mỏi với mọi khách hàng cô đã tiếp xúc. Và điều ấy đã nâng việc làm của cô lên một tầm cao mới, đó là cô được cống hiến vào sự nghiệp góp phần làm cho đất nước của mình trở nên phồn thịnh. Thái độ phục vụ và suy nghĩ của cô bán hàng chắc hẳn sẽ để lại cho doanh nhân ấy một bài học sâu sắc và bổ ích cho công việc kinh doanh của ông ta. Những lời chia sẻ của cô bán hàng sẽ giúp ông nhận ra một điều mà ông có thể truyền đạt lại cho nhân viên của mình là, nếu ta biết làm việc chăm chỉ và một mong ước mãnh liệt, thì những ước mơ tưởng chừng như bất khả thi cũng trở thành khả thi. Một bài học quý giá khác mà ông cũng nhận được nơi cô bán hàng dễ thương ấy là không có việc nào là nhỏ nhoi hay thấp kém nếu ta tìm thấy niềm vui và ý nghĩa trong công việc của mình. Tất cả mọi việc chúng ta làm đều mang lại một hiệu quả cao, đều có một giá trị nhất định nếu ta đặt vào đấy tất cả sự nhiệt tình yêu mến của mình. Lạy Chúa, mùa chay là mùa dịp để chúng con hãm mình, hãm bớt tao thói hư tật xấu, đam mê, kiêu căng, và phải hy sinh một số sở thích của mình. Điều đó quả thật khó khăn khi mà trong cuộc sống hiện nay, xã hội đề cao chủ nghĩa cá nhân, con người tôn sùng chủ nghĩa hưởng thụ. Chính vì thế mà hy sinh hãm mình và chay tịnh là một cái gì rất khó khăn để thực hiện trong đời sống của mỗi người chúng con, dù là ở đấng bậc nào. Xin ban cho chúng con lòng khát khao mãnh liệt là được quay về cùng Ngài trong mùa chay thánh này, và khi chúng con thực hiện niềm khao khát đó bằng hết tấm lòng yêu mến chân thành, chúng con sẽ có một cuộc trở về với đầy đủ ý nghĩa của nó, và mỗi người chúng con xứng đáng được Chúa đón nhận và ôm vào lòng.
Này con xin trở về, này con xin trở về, về với cha ăn năn tha tội, về với cha xin tha tội tình. Vì giờ đây con thành tâm thông hối, và từ nay con nguyện xin che chối, quyết tâm chừa dứt bỏ tội lỗi khỏi hương. Nếu đã ta mất cội nguồn, còn đâu hồng phúc tuyệt vời. Nếu Chúa vừng cơn lối đình, đời con tan biến còn chi. Chúa vẫn thương xót vô vàn, chờ con từng nguyện hối tâm, tình thương ngấm trong tim về. Lòng Chúa rộng lượng khoan dung, nay con xin trở về, nay con xin trở về, về với cha ăn năn tha tội, về với cha.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước hay là 11.850 kilochu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.